Sabiya. Sabiya hỏi rằng tôn giả Gotama do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo, nhờ gì gọi du hòa, thế nào gọi chế ngự, và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ. Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai chính với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch tịnh, vượt qua các nghi hoặc, từ bỏ đoạn tận hẳn cả hữu và phi hữu, phàm hành đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vị ấy được xứng danh gọi là vị tỷ kheo. Vị trú xả chánh niệm tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai, cùng khắp cả thế giới vượt bộc lưu tình ý, không có bị dao động. Vị nào không đột khởi, vị ấy gọi nhu hòa. Vị nào có các căn được huấn luyện tu tập cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời nghi điều phục, vị ấy gọi chế ngự. Ai phân tích các kiếp toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lại, bụi bặm được dứt sạch, không quế nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật Đà. Rồi du sĩ Sabiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan phấn khởi, phát sanh hỷ tâm, liền hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi Bà La Môn, nhờ gì gọi Sa Môn, thế nào là tánh sạch, và phải như thế nào được gọi là Voi Chúa? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại: Này hỡi Sabiya, ai loại khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không quế khéo định tịnh, kiên trì vững an trú, vượt qua được luân hồi hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ gì ấy được gọi Bà La Môn. Được an tịnh tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không cấu quế rõ biết, đời này và đời sau chế ngự và nhiếp phục cả vấn đề sanh tử, vì đức tánh như vậy được gọi là Sa Môn. Ai gột sạch tắm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, bị thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tắm sạch. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời, tất cả các kiết sử, không dính mắc trói buộc khắp tất cả mọi nơi, không dính không trói buộc, vì đức tánh như vậy được gọi là Voi Chúa. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, thế nào chư Phật gọi vị chiến thắng đất ruộng, do gì gọi là thiền, thế nào gọi bậc trí, và phải như thế nào được gọi là ẩn sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai quán sát nhiếp phục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi đất ruộng, vì đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. Ai quán sát nhiếp phục kho tàng thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi kho tàng, vì đức tánh như vậy được gọi vị thiện xảo. Ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm và ý, cả nội và cả ngoài, về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được các pháp đen và trắng, vị đức tánh như vậy được gọi bậc hiền trí. Sau khi đã biết được pháp bất thiện, pháp thiện, cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị ấy được cúng dường chư thiên và loài người, vượt qua lưới trói buộc, vị ấy gọi ẩn sĩ. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm Thế Tôn câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí, nhờ gì gọi tùy tri, thế nào xưng tinh tấn, thế nào được danh xưng là vị đã thuần thục? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai quán sát Vậy Đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm chí đạt được rất đầy đủ, vì ấy gọi ly tham. Trong tất cả cảm thọ, cho vượt qua Vậy Đà được gọi bậc Vậy Đà. Do quán sát quán triệt các hí luận danh sắc, kể cả nội và ngoại, về cội gốc bệnh hoạn, vì ấy thoát trói buộc. Cội gốc các bệnh hoạn, vì đức tánh như vậy được gọi vì rõ biết. Vì ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, vì ấy có tinh tấn, có tinh cần siêng năng, vì đức tánh như vậy được gọi vì có trí. Với ai các trói buộc bị bực đứt, quỷ hoại, kể cả nội và ngoại, nguồn gốc các tham ái, vì ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham, vì đức tánh như vậy được gọi vì thuần thục. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi vì được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên là một người du sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, cho ở đời được nghe thắng tri tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, phàm mọi pháp ở đời là vì đã chiến thắng, đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vì có nghe. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vì ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùn nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. Vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hành, thiện xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp cùng khắp cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hành. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, bề ngang và chặn giữa, sống với sự liễu tri, từ bỏ không chấp nhận, mang trá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận cả danh và cả sắc, vị này đã đạt được tên gọi là du sĩ. Rồi du sĩ Sabiya hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan phấn chấn, hỷ duyệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn thốt lên những câu kệ thích đáng: Ôi bậc tuệ rộng lớn, nhiếp phục sự tụ hợp, các sa môn tranh luận có đến 63 thuyết, các ngôn thuyết văn từ, y đây các tưởng khởi, vì ấy vượt qua được dòng nước mạnh sanh tử. Ngài đi đến tận cùng, đến bờ kia đau khổ, bậc La Hán chánh giác, con nghĩ Ngài lầu tận, Ngài chói sáng thông minh, với trí tuệ rộng lớn, Ngài đoạn tận đau khổ, đưa con qua bờ kia. Ngài thấy, Ngài biết rõ những điều con nghi ngờ, Ngài giúp con vượt qua, con xin đảnh lễ Ngài. Bậc ẩn sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời không quan du nhu hòa, điều xưa con nghi ngờ đều được Ngài giải đáp. Ôi bậc có pháp nhãn, Ngài thật là ẩn sĩ, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn truyền cái. Với Ngài mọi ưu não được phá tan đoạn diệt, Ngài tịch tịnh chế ngự, tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, Ngài là đại anh hùng, chư thiên đều hoan hỷ, cả hai Narada và cả Babata đều hoan hỷ tín thọ lời thuyết giảng của Ngài. Chúng con xin đảnh lễ con người thuần thục nhất, chúng con xin đảnh lễ con người tối thượng nhất, trong cảnh giới trời người không ai sánh được Ngài. Ngài chính là Đức Phật, Ngài chính là Đạo Sư, Ngài là bậc ẩn sĩ đã chiến thắng ác ma, Ngài chặt đứt tùy miên đã vượt qua sanh tử, Ngài giúp chúng sanh này vượt qua bể sanh tử, Ngài vượt khỏi sanh y, Ngài phá tan lậu hoặc, Ngài là bậc sư tử không chấp thủ chấp trước mọi sợ hãi hoảng hốt, Ngài đoạn tận trừ diệt. Như hoa sen tươi đẹp nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiện ác cả hai không dính Ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin ngài duỗi chân ra, Sabiya chúng con đảnh lễ bậc đạo sư. Rồi du sĩ Sabiya lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: thật với diệu thai bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, pháp và chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Này Sabiya, ai trước kia thuộc ngoài đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, cần phải sống biệt trú trong 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ở đây ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoài đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, sống biệt trú 4 tháng, sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo, con sẽ sống biệt trú 4 năm. Sau 4 năm, nếu tâm con thỏa thuận, hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Du sĩ Sabiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Rồi tôn giả Sabiya trở thành một vị A-la-hán. 7. Kinh Sela. Xem Kinh Sela, Trung Bộ Kinh 2, trang 146E, từ số 548 đến 573. 8. Kinh Mũi Tên. Sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không tướng nhiều phiền toái, nhỏ nhoi liên hệ khổ, không có sự gắn nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. Như các trái chín mùi, có sợ bị rơi sớm, cũng vậy người được sanh thường có sợ bị chết. Như người làm thợ ghè, làm chén bát đất sét, cuối cùng bể tất cả, mạng sống người là vậy. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và kẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. Những ai chết chi phối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. Hãy xem các bà con đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết như bò mang đi giết. Như vậy thế giới này bị già chết chi phối, cho vậy bậc nhiều trí biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không giới sầu nước mắt khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị giao hại, ốm yếu sắc da tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sao chi phối. Hãy xem các người khác đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đây hoảng sợ. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định thánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm rồi không có bà con, ở đây bỏ mạng sống. Do vậy sau khi nghe bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than gian. Khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau: ta không còn gì ấy. Như nhà bị lửa cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc hiền trí có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên, mũi tên là than khóc, tham cầu, tự ưu sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm gì ấy đạt được sự an lành an tịnh, vượt khỏi mọi ưu sầu, tâm không sầu tịch tình. 9. Kinh Vasettha. Kinh này giống với Kinh Vasettha số 98 của Trung Bộ Kinh. 10. Kinh Kokaliya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anathabindika. Rồi tỷ kheo Kokaliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kokaliya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tính đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỷ kheo Kokaliya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tính đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỷ kheo Kokaliya bạch Thế Tôn: Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỷ kheo Kokaliya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ kheo Kokaliya ra đi không bao lâu, toàn thân của tỷ kheo Kokaliya nổi lên những mụn to bằng hạt cải. Sau khi lớn bằng hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn đá. Sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo. Sau khi lớn lên bằng trái táo, chúng lớn lên bằng trái Amala. Sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái Vinva. Sau khi lớn lên bằng trái Vinva, chúng lớn lên bằng trái Vinli. Chúng bị phá dở, mủ và máu chảy ra. Rồi tỷ kheo Kokaliya do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, tỷ kheo Kokaliya sanh trong địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahampati sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Phạm Thiên Sahampati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya phải sanh vào địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahampati khi đêm gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya đã mệnh chung. Và bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, này tỷ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng không dễ gì tính được là bao nhiêu năm. Bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, hay bao nhiêu trăm ngàn năm? Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ví như có bao hột đậu mè nặng 20 kharika theo đo lường nước Kosala. Ví dụ sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này tỷ kheo, còn mau hơn là bao hột mè nặng 20.000 kharika ấy theo đo lường của nước Kosala đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abura. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abura bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Narabuddha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Narabuddha bằng một tuổi thọ ở địa ngục A-ba-ba. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục A-ba-ba bằng một tuổi thọ ở địa ngục A-ha-ha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục A-ha-ha bằng một tuổi thọ ở địa ngục A-ta-ta. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục A-ta-ta bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Sogandika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Upala qua sen xanh. Này các tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upala bằng một tuổi thọ ở địa ngục Bundarika qua sen. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Paduma. Này tỷ kheo, tỷ kheo Kokaliya sanh tại địa ngục Bumuda với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, sau khi nói như vậy, với bậc hiền thệ lại nói thêm: phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy mình. Ai khen kẻ đáng chê, ai chê người đáng khen, từ chất chứa bất hạnh do lỗ miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc rủi may, do quan con xuất sắc, tài sản bị hoại vong, lớn hơn bất hạnh này tự mình gây cho mình với người có ác ý đối chư Phật hiện thệ. Trải thời gian 100,000 ở Nirabuddha, 36 và 5 ở tại Abuddha, với lời và ác ý, ai phỉ báng bậc thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. Kẻ nói không chân thật đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết đều được xem đồng đẳng. Hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì quế nhiễm, ác ấy trở lui lại đến với kẻ ngu ấy như bụi bặm nhỏ nhiệm, quăng ngược chiều gió thổi. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói chỉ trích các người khác, không lòng tin san lẫn, không rộng rãi với người, san tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. Này ông, miệng ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sanh linh, kẻ ác, kẻ làm ác, người hạ liệt bất hạnh, thuộc về loài hạ sanh, ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. Ông trắc trải bụi trần, khiến mọi người bất hạnh, ông nói xấu bậc hiền, làm các điều tội ác. Sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến vực thẳm trong thời gian dài dài. Hành động bất cứ ai không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. Nó đi đến tại chỗ bị đánh bằng roi sắt, tại chỗ có cọng sắt với cành lưỡi bén nhọn, ở đấy nó có được các món ăn thích đáng, giống như những hòn sắt được nung nấu cháy đỏ. Tại đấy không ai nói lời nhẹ nhàng an ủi, không có ai vội vã đến che chở hộ trì. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực, với lưới kẻ giữ ngục trùm kín bao phủ họ. Tại đấy với gậy sắt họ hành hạ đánh đập. Họ đi qua vực đen tối tăm không thấy đường, như đi qua đám mù đang dày đặc tràn trọc.
Họ đi đến bước vào các chung ghè bằng sắt. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực. Tại đấy họ bị nấu trong thời gian lâu dài. Họ nổi lên chìm xuống trong những hầm lửa ấy.
Rồi kẻ làm điều ác bị nung nấu tại đấy, giữa đống mủ và máu, xen kẽ và lẫn lộn, tùy theo phương hướng nào, nó theo chiều hướng nằm, ở đấy bị rửa nát khi bị xúc chạm vào.
Trong nước chỗ trú ẩn của các loài côn trùng, kẻ làm các điều ác bị nung nấu tại đấy, cho đến những bờ bến không có cho nó đi, vì chung ghè mọi phía đều tròn đầy như nhau.
Trong rừng đầy lá gươm sắc bén và mũi nhọn, họ đi vào rừng ấy, chân tay bị chém đứt, sử dụng các câu móc, chúng móc lưỡi dài ra. Rồi những kẻ ngục tốt hành hạ đánh giết họ. Họ đi vào cảnh giới gọi Vetarani, khó vượt qua tràn đầy lưỡi dao búa sắc bén. Tại chỗ ấy kẻ ngu bị rơi bị rớt vào, những kẻ làm điều ác sau khi tạo nghiệp ác. Tại đấy các chim thú ăn thịt kẻ rên la, những bầy đàn quạ đen đen thui và lớn đớn, các loài chó giả can cùng với các chim kênh, các diều hâu chim quạ chế xác những kẻ ấy. Thật rất là đau khổ nếp sống này tại đấy, nếp sống kẻ làm ác. Loài người thấy được vậy, do vậy ở đời này với mạng sống còn lại là người làm công việc không biến nhát thụ động.
Những hột mè mang lại địa ngục Baduma được kẻ trí đếm kỹ, số đến Nahuta lên đến số 5 tỷ, tức 5.000 vạn triệu, còn nữa lên đến số 120 ức.
Khổ cho đến như vậy, địa ngục được nói đến. Tại đấy cần phải sống lâu cho đến như vậy. Như vậy giữa những người trong sạch, thiện tốt lành, hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa.